Rồi, thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu được sâu hơn là tại sao chúng ta cắt giảm ba cái nguồn đó. Thì như vậy, mình cắt giảm cái này được bao lâu? Mình cắt giảm cái này được bao lâu? Chúng ta không cắt giảm cái này được lâu ha. Chúng ta không cắt giảm cái này được lâu, mà chúng ta chỉ có thể làm được 3 ngày cho tới 4 ngày thôi. 3 đến 4 ngày thôi. Dĩ nhiên sau đó mình sẽ trở lại ha. Hay là mình có thể kéo dài lên cũng được. Nhưng mà trung bình mình chỉ cần cái này 3 đến 4 ngày thôi. Tại sao như vậy? Như nãy mình nói, nếu như mà mình vi phạm một trong ba chất liệu này trong những ngày đầu là cái tiến trình của mình nó sẽ không có tác dụng ha. Như vậy tại sao mình sẽ không kéo dài đi? Càng dài bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu mà. Thưa quý vị, cũng không được. Tại vì chúng ta hiểu rằng tất cả các pháp đều có hai mặt ha. Tất cả các pháp đều có hai mặt. Và con đường trung đạo là con đường căn bản để đưa đến cái sự cân bằng, tĩnh lặng và chân như. Thì như vậy, chúng ta chỉ có thể tạm thời cắt bỏ ba cái chất liệu này trong vòng 3 cho tới 4 ngày đầu thôi. 3 đến 4 ngày đầu. Sau đó chúng ta phải dùng lại. Sau đó chúng ta phải dùng lại. Mà chúng ta dùng lại, mà chúng ta lại dùng một cái chất liệu với hàm lượng calorie cao nhất. Cao nhất. Thì cái này mình sẽ nói vào cái ngày thứ 3 ha. Mình sẽ nói vào ngày thứ 3 tại sao mình phải chuẩn bị cho nó chu đáo kỹ lưỡng. Và tới ngày thứ 3 hay là tới tối ngày thứ 3, chứ không là tới ngày thứ 3, tối ngày thứ 3 cho tới ngày thứ 4 mình mới được vi phạm cái trật tự này. Và mình bắt buộc ha, mình không có cái chọn lựa khác. Khi mình muốn đi vào cái chiều sâu, khi mình muốn đi vào cái chiều rộng đó. Đơn giản là gì? Đơn giản là chỉ nói ngắn gọn. Bởi vì chúng ta biết rằng cái con người của chúng ta ha, cái con người của chúng ta thì nó được hình thành bởi hàng tỷ tế bào. Con người của chúng ta được hình thành bởi hàng tỷ tế bào. Và cái biên giới giữa các tế bào, mình gọi là màng tế bào, nó được làm bằng chất béo. Thành ra để mình có thể truyền thông, để mình có thể vượt qua được cái biên giới đó, mình phải có đúng cái môi trường và cái phương tiện. Mình phải có đúng cái môi trường và cái phương tiện thì mình mới vượt qua cái biên giới đó, mình mới có thể truyền thông, mình mới có thể đi sâu vào bên trong được. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Còn nếu như mình không có cái môi trường thuận lợi, mình không có cái phương tiện đúng đắn, thì mình không bao giờ vượt qua cái biên giới, cái hàng rào này để mà đi vào sâu được hết cả. Cái thứ hai là trong 12 cơ quan nội tạng, trong 12 phủ tạng, 12 kinh mạch của mình, thì chúng ta thấy rằng ngoài cái giờ thứ nhất là cái giờ ngọ buổi trưa ha, là cái giờ mà chư Phật chư Thánh phải tôn trọng, mà giờ này là giờ gì? Giờ nuôi dưỡng và đưa vào. Thì ngược lại với nó là giờ 12 giờ đêm, giờ khuya, cái giờ canh hai. Quý vị đọc kinh chả thấy cái kinh nào để quý vị dạy công phu canh hai cả, chỉ có canh một và canh ba thôi. Cái canh hai này tuyệt đối được bảo trọng, được gìn giữ. Kể cả bậc thánh có thể duy trì tuổi thọ vô lượng kiếp, nhưng mà cũng phải tôn trọng bảo hộ cái canh hai này, bởi vì nó là cái giờ trung đạo của cực âm, để tĩnh lặng, để đào thải, để chuyển hóa. Mà cái giờ ban ngày mình sẽ nói tới tí nữa, chúng ta sẽ thấy cái giờ ngọ ban ngày nó tuyệt vời chưa? Não bộ, tim mạch, cái mạch thần kinh và tuần hoàn, cái giờ ban đêm, gan và mạch. Thành ra chúng ta nhìn lại thử xem trong cái con người của mình, trong cái con người của mình thì mình thấy kể cả cái bộ chỉ huy tối cao của mình là cái não bộ. Cái bộ chỉ huy tối cao của mình là não bộ và trung ương của hệ thần kinh để điều lệnh giám sát tất cả con người mình, nó vẫn còn nhỏ. Trái tim là bộ chỉ huy tối cao của hệ tuần hoàn để làm hết tất cả những việc nuôi dưỡng và dọn dẹp trong con người mình, cũng còn nhỏ. Nhưng mà cái lá gan nó cực kỳ lớn. Trong cơ thể mình không có một cái bộ phận nào mà lớn mà nặng như cái lá gan cả. Thì như vậy chúng ta sẽ biết rằng nó chịu bao nhiêu trách nhiệm, nó làm bao nhiêu việc. Đó, thành ra cái môi trường sinh hoạt của gan và mạch lại là môi trường chất dầu, chất béo. Và đó cũng là một trong những lý do quan trọng tại sao tối ngày thứ ba hay ngày thứ tư chúng ta bắt buộc phải sử dụng môi trường dầu, tức là một trong ba chất liệu mà chúng ta tối kỵ trong ba ngày đầu. Và chúng ta thấy cũng trở lại cái nguyên tắc của số 3. Thấy chưa? Nguyên tắc của số 3, từ những cái yếu tố căn bản mà khi mà mình đã phân tích từ cái nhân rất là vi tế xa xưa ban đầu cho tới cái mình bị chiêu dụ vào, cho tới cái nó hấp dẫn, nó tạo thành tất cả đều từ cái ba đó. Thành ra khi nó ra một cái con người của mình rồi, khi nó hình thành một cái con người của mình rồi, nó bắt buộc phải tuân thủ cái nguyên tắc đó. Mình học sinh vật học hồi nhỏ, con người ta được chia ra làm mấy phần? Ba phần: đầu, mình và tứ chi. Thấy không? Đầu, mình và tứ chi là ba phần. Cái đầu của mình được chia làm mấy phần? Cũng ba phần. Từ ấn đường, tức là từ chân mày á, đi lên là một. Từ chân mày, tức là từ ấn đường cho tới nhân trung, tới môi trên của mình là hai, tức là phần giữa. Từ nhân trung cho tới dưới cằm của mình là phần dưới. Thì như vậy cái mặt của mình cũng được chia làm ba phần, thấy không? Như vậy cái đầu cũng được chia làm ba phần. Mình được chia làm mấy phần? Từ chánh thủy của mình lên tới trên được gọi là gì? Thượng vị, thấy không? Từ chánh thủy của mình tới lõa rốn là trung vị, và từ lõa rốn xuống hạ bộ của mình, xuống hội âm là hạ vị. Thì như vậy cái mình cũng được chia làm ba phần. Rồi tứ chi, cánh tay, cẳng tay, bàn tay, đùi, cẳng chân, bàn chân cũng chia làm ba. Bây giờ mình nhìn vào cái bàn tay hay là bàn chân cũng vậy. Gan bàn tay, lòng bàn tay, các ngón tay. Gan bàn chân, lòng bàn chân, các ngón chân. Và mình nhìn tới các ngón tay và các ngón chân có mấy đốt? Cũng ba đốt. Thế chưa? Thành ra cái quy luật của vũ trụ mà chúng ta thấy không phải đơn giản mà mình gọi là cái nguyên tắc bất quá tan. Cái nguyên tắc mà bình thường mình nói cái gì trong một lần nó bất quá tan, thì Đức Phật cũng vậy. Một gốc cây có là cái gì đâu, nhưng mà tại sao không cho chư tăng ở quán ba đêm? Một cái mã cũng đâu có là cái gì đâu, người ta sợ bệnh chết thì tại sao cũng cho ở quán ba đêm? Thành ra con số ba này nó nói lên cái sự chuyển hóa. Đầu tiên là nó có một cái thay đổi rất lớn, từ những cái nhận thức sai lầm ban đầu của mình, đến cái sự thu hút, đến cái sự chuyển từ một cái tâm thức sai lầm đến một cái hình tướng, rồi từ đó biểu hiện ra Thành ra chúng ta thấy là khi mà mình không hiểu được những cái này, khi mình không hiểu được những cái này thì mình sẽ không làm nó được trọn vẹn, không có hiểu được cái sự vận hành của nó, không tuân theo nó, thì mình thấy là mình sẽ bị giới hạn rất nhiều. Và khi có con người rồi, có cái tâm thức phân biệt và nó càng ngày củng cố của nó, thì mình thấy từ đây nó mới tạo ra cái nó gọi là cái thiên địa nhân. Thiên địa nhân là nói về không gian, nói về thời gian, nó tạo ra cái quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng là do mình đặt ra, tức là từ cái tâm thức của mình ngay giai đoạn đầu đó, từ cái tâm thức của mình. Và chúng ta thấy ngay cả khoa học cũng vậy, ngay cả khoa học cũng vậy, khi mà mình nhìn thấy cái sự kết hợp hay là cái sự hình thành của những hạt vật chất cũng vậy. Hạt vật chất đơn giản nhất ngày xưa nó còn một cái nguyên tử nhỏ bé đơn giản như hydro, thì mình thấy tại sao đầu tiên nó cũng từ là một cái nhân trung tính vô cực, xong rồi bắt đầu cái khởi niệm phân biệt đó nó mới tạo ra lưỡng cực, âm dương, rồi từ âm dương này nó mới phân ra cái tứ tượng. Thì tại sao khi nó phân ra làm hai âm dương, cái dương nó lại nằm trong, cái âm nó lại nằm ngoài, cũng ba yếu tố. Thành ra nếu bạn thấy cái quy luật này nó chi phối toàn bộ hết tất cả mọi cái sự vận hành trong đời sống con người của mình, trong đời sống con người của mình nói riêng và trong vũ trụ nói chung. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, bậc giác ngộ tuyệt đối nó phải hoàn toàn tuân thủ cái nguyên tắc này. Từ cái mà một gốc cây mà Đức Phật không cho quá ba đêm, từ cái nguyên tắc mà chúng ta thấy đi vào cái kinh tứ niệm xứ, thì có phải là Đức Phật dạy chúng ta là cái gì? Quán thân, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Từ cái kinh quán niệm hơi thở cũng vậy. Rồi chẳng hạn như khi chúng ta đi vào cái kinh tứ chánh cần, Đức Phật dạy gì? Tất cả những cái điều thiện lành mà nó đã phát sinh rồi thì mình phải làm sao mình tạo điều kiện cho nó được tăng trưởng. Thì có phải là lực hấp dẫn, đồng lực hấp dẫn không? Thấy không? Những điều thiện, điều lành đã phát sinh rồi thì phải tạo điều kiện môi trường, tức là mình phải gần gũi những điều kiện môi trường đó, thì cái lực hấp dẫn nó tiếp tục, nó đưa vào, nuôi dưỡng để làm cho nó tăng trưởng. Còn cái thứ hai là những điều thiện, điều lành nào mà chưa được phát sinh thì mình phải tạo điều kiện để cho nó được phát sinh. Tức là phải gần gũi những cái môi trường tạo điều kiện cho nó được phát sinh, cũng trên nguyên tắc của đồng lực hấp dẫn. Ngược lại, những cái điều bất thiện mà đã phát sinh rồi mà nếu mình tiếp tục gần gũi trong những cái môi trường bất thiện thì càng ngày nó càng tăng trưởng, thấy không? Thành ra Đức Phật mới dạy mình là tránh duyên, tránh xa những cái môi trường, những cái điều kiện để làm cho nó tăng trưởng. Tại vì lực đồng lực hấp dẫn bao giờ cũng lớn hơn đối lực hấp dẫn. Và cuối cùng chúng ta biết rằng trong tâm thức của mình, trong cái kho tàng của mình luôn luôn có những cái hạt giống bất thiện mà nó chưa khởi sanh, nó chưa sanh ra, thì mình cũng vậy, mình biết nó có nằm trong đó, thành ra mình cũng tránh những cái môi trường để làm cho nó phát triển. Thì rõ ràng bốn cái lời dạy trong kinh tứ chánh cần nó căn bản cũng phải là được trên cái nguyên tắc của lực đồng ứng hấp dẫn. Thành ra tất cả mọi cái lời dạy, mọi cái sự thực tập của Đức Phật, của Chư Thánh, nó đều phải tuân thủ tuyệt đối cái quy luật vận hành này cả. Khi mà mình có song hành đồng bộ với nó rồi, mình có biết rõ nó rồi, thì lúc đó mình mới vượt thoát nó được, hay mình tạm gọi là làm chủ nó. Còn khi mà mình chưa có song hành với nó, chưa có hiểu biết nó, chưa có làm quen với nó, thì không cách nào mà mình có thể hòa với nó, chứ đừng có nói là làm chủ được nó hay là vượt thoát nó. Thành ra lý do tại sao trưa nay mà chúng ta thưa với đại chúng là cái đời sống của chúng ta nó do cái hơi thở nha. Dĩ nhiên đây là mình nói cho cái đời sống thô thôi nha, cái đời sống thô thôi. Mình có thể tạm ngưng thức ăn, mình có thể tạm ngưng thức uống, nhưng mà mình chưa thể tạm ngưng hơi thở. Thành ra cái đời sống này mình còn phải cần cái hơi thở, và chất lượng của hơi thở nó sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng của đời sống, tỷ lệ thuận với tuổi thọ của mình. Thành ra bây giờ mình muốn làm chủ nó thì mình phải tập làm quen nó. Mình muốn không bị ràng buộc, muốn tự do tự tại, muốn vượt thoát nó, tức là mình phải làm quen nó trước. Khi mình làm quen nó nhiều bao nhiêu, mình hiểu biết nhiều bao nhiêu, thì lúc đó mình mới vượt thoát nó, mình mới làm chủ nó, mình mới không bị nó chi phối mình nữa. Thành ra mình dùng danh từ nào cũng được hết, làm chủ nó cũng được, vượt thoát sự kèm kẹt của nó cũng được, không bị nó chi phối ràng buộc cũng được, bất cứ danh từ nào. Nhưng cũng đã biết rằng chúng ta hoàn toàn tự do tự tại, không bị nó làm chủ, không bị nó ràng buộc, không bị nó nắm đầu. Thì cũng vậy, những cái quy luật của vũ trụ này mình phải hòa với nó, mình phải tìm hiểu nó, mình phải biết nó rõ ràng, thì lúc đó mình mới không bị nó chi phối, mình không bị nó ràng buộc, mình mới vượt thoát được nó. Thành ra chúng ta thấy tất cả những cái gì Đức Phật dạy, tất cả những gì Bậc Thánh người ta thực hiện đều phải tuân thủ nguyên tắc này hết cả. Nhưng mà còn đến một cái mức độ sâu hơn, tức là chúng ta biết rằng cái hơi thở của mình, cái hơi thở của mình nó cũng mới tới cái tầng thứ ba thôi, nó còn một cái tầng tối cao nữa là cái tâm thức của mình hay là cái hỏa đại. Khi mà mình còn duy trì cái niệm khởi, khi mình còn duy trì cái niệm khởi thì mình sẽ còn tái sanh, mình sẽ còn cuộc sống. Dĩ nhiên có lúc là cuộc sống hữu hình, có lúc cuộc sống vô hình, vô tướng. Nhưng mà còn có niệm khởi là mình còn có đời sống. Nếu mình khởi niệm không thiện, không lành, không đẹp, thì mình sanh vào những cảnh giới không thiện, không lành, không đẹp. Còn nếu mình khởi những cái niệm thiện, niệm lành, niệm đẹp, thì mình sẽ được sanh vào trong những thế giới thiện, lành, đẹp đẽ. Thành ra đó là lý do tại sao một vị Bồ Tát muốn tái sanh trở lại đời để độ sanh phải khởi niệm là như vậy. Còn khi mà dứt cái niệm này, không khởi niệm nữa, giống như khi mình dứt cái hơi thở, không còn hơi thở thì cái thân này nó biến mất, thì khi mình dứt cái niệm khởi này, mình sẽ trở về cảnh giới vô dư y niết bàn, không còn tái sanh nữa nha. Tại vì nó còn niệm khởi nữa đó, thành ra lúc đó mình trở về cảnh giới vô dư y niết bàn. Thành ra nó tùy theo cái mức độ, nó tùy theo cái mức độ của mình. Thành ra khi cái con đường mình thực tập, đây là con đường mình thực tập từng bước một, từng bước một chuyển hóa ngược lại nha. Làm sao để mình có thể hòa hợp với cái quy luật vận hành của vũ trụ, làm sao mình phải làm sao làm quen với nó nhiều bao nhiêu, càng hiểu biết nhiều bao nhiêu, để rồi mình sẽ vượt thoát cái sự chi phối của nó. Và đó là cái mục đích tối hậu của mình, là thực sự tự do tự tại, giải thoát, không bị ràng buộc, không bị lệ thuộc, không bị một cái gì nó dính mắt, nó kèm kẹt, nó trói buộc mình hết cả. Thì đó là cái mục tiêu chân chính nhất, tối hậu nhất của chúng ta, mà những bước đầu tiên chúng ta đi đều để nhắm đúng cái hướng đó hết. Đó, thì chương trình của chúng ta thì tạm dừng ở đây. Bây giờ mời tất cả đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn toàn thân, thả lỏng hết tất cả mọi cơ bắp căng cứng trong người mình, trở lại lắng nghe hơi thở của chúng ta, và mang tâm và trọng về cái thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Mình lắng nghe tiếng chuông, mình hồi hướng.